Tiên Vu Thông bị ép hơi ngộp chịu không nổi, hơi thở gào hổn hển, vội đánh liền mấy chiêu. Trương Vô Kỵ liền nhả chưởng lực ra, y thấy nhẹ cả người, vội hít một hơi dài quát: "Ngươi!" Thế nhưng chỉ mới thốt được tiếng "ngươi", chưởng lực của đối phương lại ép tới trước ngực, khiến câu nói đứt quãng. Trương Vô Kỵ nói: "Đại trượng phu dám làm dám chịu, đúng là đúng, sai là sai, làm gì mà cứ ấp a ấp úng, che che giấu giấu vậy? Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu năm xưa cứu mạng ngươi có phải không? Em gái ông ta chính ngươi làm hại đến chết có phải không? Chàng không biết em gái Hồ Thanh Ngưu bị hại như thế nào nên không thể nói cho rõ ràng, song Tiên Vu Thông lại tưởng bấy nhiêu chuyện xấu xa y làm. Trương Vô Kỵ đều biết cả, nhưng khổ một nỗi, không sao mở miệng nói được, thành ra mặt cứ tái ngắt. Quần hào ai nấy đều biết Tiên Vu Thông miệng lưỡi trơn như mỡ, có tài hùng biện, lúc này mặt lộ vẻ lúng túng, hơn nữa bị đối phương trách mắng nặng nề như vậy mà không đối đáp được một lời nào, mọi người bất giác không thể không tin lời Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ dùng thần công tuyệt đỉnh ép không cho y hít thở, Tiên Vu Thông thì như người câm uống phải thuốc đắng, có nỗi khổ lại không thể nói ra, người ngoài chỉ nghe thấy Trương Vô Kỵ hai tay múa may, chiết giải thế công của Tiên Vu Thông, thỉnh thoảng phản kích một chưởng, cho nên dù có là cao thủ hàng đầu của các phái cũng chẳng ai nhìn ra cái ngoắc ngoéo ở bên trong. Các cao thủ phái Hoa Sơn cùng những đệ tử khác thấy trưởng môn bị một gã thiếu niên mắng chửi, bôi tro trát trấu trước mặt quần hùng, mà chẳng có lấy một câu đối đáp, ai nấy đều hết sức bẽ bàng. Tuy vậy, một số người biết Tiên Vu Thông lắm quỷ kế thì cho rằng y tạm nhẫn nhục để chờ cơ hội báo thù, lại nghe Trương Vô Kỵ lớn tiếng quát mắng: "Người trong giang hồ võ lâm chúng ta, đạo làm người quan trọng nhất là ơn phải đền, oán phải trả. Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu là người của Minh Giáo, ngươi chịu ơn lớn của Minh Giáo, thế mà hôm nay lại đem người tới đây phải đánh Minh Giáo. Người ta cứu mạng cho ngươi, ngươi lại hãm hại thân nhân người ta. Người như thế quả là chẳng bằng loài cầm thú, còn mặt mũi nào mà làm trưởng môn một phái?" Chàng mắng chửi Tiên Vu Thông một trận thật hả lòng hả dạ, nghĩ thầm: "Hồ tiên sinh giá như hôm nay có mặt ở đây, được chính tai nghe mình nghe chàng mắng y rửa hận hộ, chắc ông cũng bớt đi được phần nào nỗi phẫn uất bấy lâu. Lúc này thấy chửi thế đã đủ, hôm nay không thể lấy mạng y được, sau này kiếm y thanh toán, ân oán cũng chưa muộn." Lập tức thu chưởng lại nói: "Ngươi đã tự biết khổ thẹn, hôm nay ta tạm gửi cái đầu trên cổ người đó." Tiên Vu Thông bỗng thấy ngực nhẹ đi, hít thở như ý, quát lớn: "Tiểu tặc, ngươi chỉ ăn nói hồ đồ." Y vung cán quạt đẩy vào mặt Trương Vô Kỵ một cái, rồi nhảy né qua một bên. Trương Vô Kỵ đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, lập tức đầu óc choáng váng, thân hình lảo đảo, chân đứng không vững, thấy đất trời quay cuồng, mắt đỏ nổ đom đóm. Tiên Vu Thông quát tiếp: "Tiểu tặc, cho ngươi nếm mùi lợi hại của tuyệt kỹ Ưng Xà Sinh Tử Bát phái Hoa Sơn." Dứt lời, y xông tới, tả thủ tung trảo chộp vào huyệt Uyên Dịch dưới nách phải Trương Vô Kỵ. Y cho rằng một chiêu này tung ra, Trương Vô Kỵ đã không thể nào phản kích nổi. Nào ngờ nơi y chộp trúng mà lại trơn tuột, chẳng khác nào da cá không thể đụng lực được. Trong khi đó, môn hạ phái Hoa Sơn reo hò vang dội: "Ưng Xà Sinh Tử Bát hôm nay vang danh thiên hạ, Tiên Vu trưởng môn phái Hoa Sơn tuyệt kỹ kinh người, cho tiểu tặc nhà ngươi biết thế nào là võ công chân thực." Trương Vô Kỵ mỉm cười, thổi một hơi ngay mũi Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông chợt ngửi thấy một mùi thơm, đầu óc quay cuồng, sợ hãi không biết để đâu cho hết, há mồm toan kêu cứu. Tay trái Trương Vô Kỵ phất ngay vào hai khoen chân y, Tiên Vu Thông đứng không vững, khuỵu luôn xuống, quỳ ngay trước mặt Trương Vô Kỵ, tư thế giống như đang lạy lục xin tha. Biến cố xảy ra nằm ngoài tưởng tượng của hết thảy mọi người. Vừa mới thấy Trương Vô Kỵ thọ thương lão đảo muốn ngã, nào ngờ chỉ trong nháy mắt, tình thế đảo ngược biến thành Tiên Vu Thông quỳ xuống van xin, lẽ nào chàng có tà thuật. Trương Vô Kỵ cúi xuống, cầm cái quạt trong tay Tiên Vu Thông, cao giọng nói: "Phái Hoa Sơn tự xưng là danh môn chánh phái, ai ngờ lại có tuyệt kỹ phóng trùng hạ độc, các vị coi đây." Nói rồi chàng phẩy tay mở chiếc quạt ra, chỉ thấy một mặt vẽ ngọn núi Hoa Sơn cao vút từng mây, tầng tầng lớp lớp. Lật qua thấy mặt quạt bên kia có viết 6 câu thơ trong bài Thái Hoa Tán của Quách Phát: "Hoa nhạc linh tuấn, Tước Thành Tử Phương, Viên Hữu Thần Nữ, Thị Ấp Ngọc Tương, Kỳ Thùy Du Chi, Long Giá Vân Thường, tức là Hoa Sơn Tuấn Nhã Uy Linh, Bốn Bề Cao Ngất, Vút Mình Chen Mây, Dường Như Tiên Nữ Đâu Đây, Chén Quỳnh Tương Rót Ngất Ngay Cõi Lòng, Kìa Ai Du Ngoạn Non Bồng, Kiệu Rồng Thấp Thoáng, Lẫn Cùng Xiêm Y. Trương Vô Kỵ xếp quạt lại nói, có ai ngờ đâu bên trong chiếc quạt đẹp đẽ nho nhã này lại ẩn giấu sự hiểm độc đê tiện. Nói, rồi chàng tiến tới trước một bụi hoa, chỉ cán quạt vào một bông hoa tươi tẩy, phẩy mấy cái. Trong giây lát, mọi người cùng thấy cánh hoa rơi xuống lả tả, lá cây cũng khô héo, úa vàng dần đi. Mọi người ai nấy kinh hãi nghĩ thầm, Thiên Vu Thông giấu trong cái quạt này chất độc gì ghê gớm thế. Thiên Vu Thông nằm phủ phục dưới đất kêu la thảm thiết, âm thanh rùng rợn khiến mọi người đều bất giác sờn lòng. A a, tiếng kêu la kéo dài, tựa như có ai dùng dao bén đâm từng nhát vào người y. Đúng ra một người có võ học cao cường như y, dù có bị dao đâm thật chăng nữa, cũng phải cố chịu đau, không nên kêu la mất thể diện trước mặt mọi người. Thành thử, mỗi tiếng kêu của y lại như một lột một lớp da mặt của mọi người trong phái Hoa Sơn. Tiền Vu Thông vừa lăn lộn kêu la, vừa rên rỉ, mau, mau giết ta đi, mau đánh chết ta đi. Trương Vô Kỵ hỏi, ta có cách chữa được cho ngươi, nhưng không biết rằng trong cái quạt này, ngươi giấu loại độc vật gì, không biết chất độc thì không có cách gì giải cứu cả. Tiền Vu Thông nói, đó là kim tàm trùng độc, mau, mau đánh chết ta, a a. Mọi người nghe đến kim tàm trùng độc, người còn trẻ không biết ghê gớm thì chẳng nói gì. Nhưng những người có tuổi của các môn phái thảy đều biến sắc, nhân sĩ chính trực đều lớn tiếng trách cứ ngay. Thì ra, kim tàm trùng độc là độc vật đứng đầu thiên hạ, không có màu sắc, mùi vị, hình dáng. Người bị trúng độc tưởng như có muôn ngàn con tầm cùng cắn xé khắp người, đau đớn khôn tả. Người trong võ lâm khi nghe nói đến ai cũng phải nghiến răng hậm hực, loại tầm độc này không để lại dấu vết gì. Cho dù thân luyện được thần công vô địch vẫn có thể bị một người đàn bà, một đứa trẻ con không biết võ công hạ độc. Cũng may loại này rất khó tìm. Trước đây người ta chỉ nghe nói, nay mới chính mắt trông thấy tình trạng trúng độc của Tiên Vu Thông. Trương Vô Kỵ lại hỏi, người giấu kim tàm trùng độc trong cán quạt, sao lại bị trúng độc? Tiên Vu Thông rên la, mau, mau giết ta đi, ta không biết, ta không biết. Nói rồi, y cào lung tung trên người lăn lộn dưới đất. Trương Vô Kỵ nói, ngươi phóng trùng độc trong quạt định hại ta, lại bị ta dùng nội lực tống ngược ra, ngươi có muốn nói gì thêm không? Tiên Vu Thông kêu rú lên, chính ta tự hại ta, tự ta gây tội. Y đưa hai tay bóp vào cổ họng toan tự sát, nhưng người trúng phải kim tàm trùng độc rồi, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, thần trí hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận nỗi đau đớn trên người mỗi lúc một ghê gớm hơn, so với người bị trúng độc rồi chết ngay còn đáng sợ hơn nhiều. Năm xưa, Tiên Vu Thông ở Miêu Cương có tư tình với một cô gái bản địa, sau lại ruồng bỏ, cô gái đó phóng kim tàm trùng độc lên người y, song vì muốn y hồi tâm chuyển ý nên liều lượng thuốc rất nhẹ để dễ bề giải cứu. Tiên Vu Thông trúng độc rồi liền trốn ngay, nhưng y cũng rất quỷ quyệt, khi trốn đi còn ăn trộm của cô gái Miêu Cương đó hai cặp kim tàm. Nhưng chạy được chưa bao lâu thì bị phát hiện tê liệt ngã quỵ. May mà Hồ Thanh Ngưu đang hái thuốc ở Miêu Cương nên cứu sống y. Tiên Vu Thông về sau theo đúng phương cách nuôi tầm, chế thành phấn độc, giấu trong cán quạt. Cán quạt chế cơ quan, chỉ cần nhấn nút rồi dùng nội lực tống ra, giết người chẳng để lại một chút dấu vết. Nào ngờ y vừa động thủ với Trương Vô Kỵ lập tức bị chế ngự, nội lực không phát ra được. Đến khi chàng rút tay lại, y lập tức dùng chiêu ưng dương xà thoáng vờ điểm quạt vào mặt Trương Vô Kỵ để phóng trùng độc. Cũng may Trương Vô Kỵ nội lực thâm hậu không ai sánh kịp, khi gặp nguy biến liền nín thở ngưng khí phun ngược độc phấn ra. Nếu như nội lực kém một chút thì người nằm lăn lộn rên ra dưới đất kia không phải là Tiên Vu Thông mà chính là chàng vậy. Chàng đã đọc kỹ sách đọc kinh của Vương Nạn Cô, biết rõ sự lợi hại của kim tàm trùng độc ra sao, vội vận chân khí chạy khắp người không thấy gì lạ, lúc ấy mới an tâm. Thấy Tiên Vu Thông đau đớn như thế, Nỗi lòng trắc ẩn, nghĩ thầm, cứu thì mình có thể cứu y được, nhưng phải bắt y chính miệng khai ra những điều tàn ác đã làm năm xưa mới được. Chàng liền lớn tiếng nói, phương cách cứu chữa kim tàm trùng độc này ta cũng có biết, nhưng khi ta hỏi điều gì, ngươi phải trả lời cho thành thực. Nếu chỉ nói dối nửa câu, ta sẽ buông tay làm ngơ, để cho ngươi bị đọa đày 7 ngày 7 đêm, đến khi thịt thối tới tận xương, không lấy gì làm dễ chịu đâu. Tiên Vu Thông tuy đau đớn, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo, nghĩ thầm. Năm xưa, cô gái Miêu Cương khi hạ độc ta cũng có nói là ta sẽ phải chịu khốn khổ 7 ngày 7 đêm, chờ khi thịt thối đến xương mới chết được. Sao tên tiểu tử lại biết? Tuy nhiên, y không tin Trương Vô Kỵ giỏi thuốc như Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu để có thể giải độc được, nên nói, Ngươi không cứu nổi ta đâu. Trương Vô Kỵ mỉm cười, quay ngược cán quạt, điểm vào ngang hông y nói, đục một cái lỗ ở đây, đổ thuốc vào rồi khâu lại, có thể khu trừ chất độc. Tiên Vu Thông vội đáp, đúng đó, không sai chút nào. Trương Vô Kỵ nói, vậy ngươi nói ra đi, trong đời ngươi đã làm chuyện gì không phải? Tiên Vu Thông nói, không, không có. Trương Vô Kỵ chắp tay, vậy thì thôi, ngươi hãy cứ ở đây chịu đau đớn 7 ngày 7 đêm đi nhé. Tiên Vu Thông vội nói, để ta nói. Thế nhưng trước mặt mọi người mà nói ra những việc tồi tệ của mình thì quả thật hết sức khó khăn. Y ấp úng hồi lâu, mãi vẫn không nói ra. Đột nhiên từ phái Hoa Sơn có 2 tiếng hú vang rền, 2 người cùng nhảy ra, một người cao một người lùn, tuổi ngoại ngũ tuần, tay cầm trường đao sáng loáng đến ngay trước mặt Trương Vô Kỵ. Lão nhân lùn cất giọng the thé, họ Tăng kia, phái Hoa Sơn ta có thể giết chứ không thể làm nhục. Người đối phó với Tiên Vu trưởng môn của ta như thế, đâu phải là hành động của kẻ anh hùng hảo hán. Trương Vô Kỵ ôm quyền hỏi lại, thỉnh giáo đại danh hai vị. Lão nhân lùn giận dữ, ngươi đâu đáng mặt để hỏi danh hiệu của huynh đệ ta. Dứt lời, lão cúi xuống, tay trái định ôm Tiên Vu Thông. Trương Vô Kỵ vội đánh ra một chưởng, đẩy ông ta lùi lại một bước, lạnh lùng nói, toàn thân y dính đầy trùng độc, chỉ cần đụng vào thì cũng bị trúng độc như y, các hạ chớ khinh suất. Lão nhân lùn sững sờ, sợ đến toàn thân run rẩy, lại nghe Tiên Vu Thông kêu lên, cứu, mau cứu ta, Bạch Viên sư ca, là do chính ta dùng kim tàm trùng độc sát hại đó, ngoài ra không còn ai nữa, ta cũng không làm gì không nên không phải nữa. Y nói ra câu này, cả 2 lão nhân cao lùn và người của phái Hoa Sơn đều kinh hãi. Lão nhân lùn hỏi lại, Bạch Viên bị ngươi giết ư? Thế sao ngươi lại bảo nó chết vì bị người của Minh giáo hãm hại? Tiên Vu Thông rền rĩ, Bạch sư ca, cầu xin cư sư ca tha cho ta. Y vừa kêu la thảm thiết, vừa rập đầu vang lại, Bạch sư ca, người chết đi thật thảm khốc, vì sư ca cứ khăng khăng hăm dọa sẽ khai mọi chuyện Hồ tiểu thư, sư phụ sẽ không tha cho đệ đâu, nên buộc lòng đệ phải giết sư ca để bịt miệng. Bạch sư ca, tha cho đệ, tha cho đệ. 2 tay y cào cấu cổ họng rồi tiếp, đệ giết hại sư ca để giá họa cho Minh giáo, nhưng đệ đã đốt bao nhiêu là vàng mã, làm bao nhiêu là tuần chay, sao sư ca vẫn cứ tới đòi mạng? Gia đình sư ca trẻ già lớn bé, đệ cũng chu cấp đầy đủ, nào có thiếu thốn gì đâu. Lúc này đang giữa ban ngày, quảng trường người đang đứng chen chúc, nhưng tiếng kêu than của Tiên Vu Thông nghe đầy u uất, khiến ai nấy lạnh gáy, tưởng như hồn ma của Bạch Viên đang tới đòi mạng. Người của phái Hoa Sơn có quen biết Bạch Viên lại càng thấy ghê rợn. Trương Vô Kỵ nghe nói như thế quả thực cũng bị bất ngờ, chàng những tưởng chỉ ép y cung khai thừa nhận chuyện lấy oán báo ơn, giết hại em gái Hồ Thanh Ngưu, ngờ đâu y lại khai ra cả chuyện giết hại chính sư huynh của y. Hồ Thanh Dương tuy vì y mà chết, nhưng do cô ta tự vẫn. Tiên Vu Thông vốn là kẻ quen thói trăng hoa, lòng không hề thấy hổ thẹn chút nào. Còn Bạch Viên là do chính y hại chết. Năm xưa Bạch Viên bị trúng kim tàm trùng độc lăn lộn kêu la, nay chính y cũng bị như thế. Trong đầu chỉ nhớ tới 2 chữ Bạch Viên, vừa khiếp sợ vừa đau đớn, nên tưởng như hồn ma Bạch Viên đến đòi mạng. Trương Vô Kỵ thật ra chẳng biết Bạch Viên là ai, nhưng nghe giọng lưỡi của Tiên Vu Thông thì liệu chừng y đem chuyện ám hại Bạch Viên đổ lên đầu Minh giáo. Phái Hoa Sơn sở dĩ tham gia cuộc vây đánh đỉnh Quang Minh lần này cũng vì chuyện này mà ra. Nghĩ tới đây, chàng cao giọng nói, Các vị trong phái Hoa Sơn nghe chưa? Bạch Viên sư phụ nào có phải là do Minh giáo làm hại, các vị trách sai người rồi. Lão nhân cao đột nhiên vung đao lên, nhắm ngay đầu Tiên Vu Thông chém xuống. Trương Vô Kỵ vội đưa quạt ra điểm vào đao của ông ta một cái. Ngọn cương đao liền giạt ra ngoài, phập một tiếng cắm ngay xuống đất sâu đến hơn một thước. Lão nhân cao giận dữ hỏi, ý là phản đồ của Hoa Sơn, bọn ta thanh lý môn hộ, ngươi xen vào mà làm gì? Trương Vô Kỵ đáp, vãn bối đã bằng lòng chữa trị kim tàm trùng độc cho y, nói rồi lẽ nào lại nuốt lời, chuyện tranh chấp trong môn hộ phái Hoa Sơn, xin đợi khi về tới Hoa Sơn, từ từ xét xử cũng chưa muộn. Lão nhân lùng nói, sư đệ, gã tiểu tử này nói đúng đó. Dứt lời, ông ta giơ chân đá ngay vào huyệt đại truy trên lưng Tiên Vu Thông, khiến y văng đi, nghe huỵch một tiếng rơi xuống trước mặt nhóm người của phái Hoa Sơn. Tiên Vu Thông bị đá vào huyệt đạo rồi, tuy đau đớn toàn thân không giảm, nhưng không thể kêu la thành tiếng được nữa, chỉ có thể quằn quại dưới đất mà thôi. Các đệ tử và môn hạ thân tín của y, ai cũng sợ trúng phải trùng độc, chẳng kẻ nào dám chạy ra đỡ y dậy. Lão nhân lùn quay sang nói với Trương Vô Kỵ, huynh đệ lão phu là sư thúc của gã Tiên Vu Thông kia. Ngươi giúp phái Hoa Sơn làm sáng tỏ một việc lớn, khiến cho cái chết oan uổng của Bạch Viên sư điệt được phanh phui, xin đa tạ. Dứt lời, ôm quyền vái một vái thật dài, lão nhân cao cũng cúi xuống vái một cái. Trương Vô Kỵ vội đáp lễ nói, không dám, không dám. Lão nhân lùn lại vung đao lên chém nhíu một cái, gằn giọng nói, thế nhưng thanh danh của phái Hoa Sơn cũng bị tên tiểu tử này bôi nhỏ trước mặt mọi người, thật không còn thể thống gì nữa, sư huynh đệ bọn ta phải thí mạng với ngươi mới hả giận. Lão nhân cao cũng phụ họa, sư huynh đệ bọn ta phải thí mạng với ngươi mới hả giận. Lão nhân này tuy cao to hơn, nhưng chuyện gì cũng phải bắt chước sư huynh, lão nhân lùn nói gì, ông ta lặp lại y như vậy. Trương Vô Kỵ nói, phái Hoa Sơn, người trong cứ trong, kẻ đục phẫn đục, chẳng may quý môn phái có một kẻ xấu xa, uy danh đâu có vì thế mà giảm đi chút nào. Trong võ lâm, môn phái nào mà chẳng có những kẻ chẳng ra gì, hai vị chớ nên bận tâm chuyện đó. Lão nhân cao nói, nếu như ngươi nói thế thì không sao cả phải không? Trương Vô Kỵ đáp, không sao cả. Lão nhân cao nói, sư ca, tiểu tử này nói không sao cả, vậy mình nên bỏ qua thôi. Ông ta vốn cũng hơi sợ Trương Vô Kỵ nên không muốn động thủ với chàng. Lão nhân lùn vẫn cất giọng gay gắt, trước trừ diệt kẻ thù, sau thanh lý môn hộ. Phái Hoa Sơn hôm nay không thắng được tên tiểu tử này thì làm sao còn chỗ đứng trong chốn võ lâm? Lão nhân cao nói, đúng đó. Ê, tiểu tử kia, bọn ta muốn hai ngươi đánh một mình ngươi. Nếu như ngươi thấy thế là không công bằng thì nên biết điều nhận thua trước đi là hơn. Lão nhân lùn nhíu mày quát, sư đệ, ngươi... Trương Vô Kỵ vội tiếp lời, hai vị đấu với một bình vãn bối cũng không sao, nhưng nếu hai vị thua thì không được làm khó Minh giáo nữa. Lão nhân cao mừng quá, cướp lời, nếu sư huynh đệ ta đánh một mình ngươi, chắc chắn ngươi không thể nào thắng nổi. Bọn ta có một pho lưỡng nghi đao pháp biến hóa vô cùng vô tận, song đao phối hợp, dù cả vạn người cũng khó lòng chống chọi. Ta chỉ sợ ngươi đòi lấy một đấu một, vậy mà ngươi lại chịu một thân một mình đánh với huynh đệ ta, thế thì thua là cái chắc. Ngươi có nói gì rồi không được hối hận đó nghe. Trương Vô Kỵ nói, vãn bối nhất quyết không hối hận đâu, xin lão tiền bối nhẹ tay cho. Lão nhân cao nói, ta dùng đao không thể nào nhẹ tay được. Bộ lưỡng nghi đao pháp này thi triển rồi càng lúc càng ghê gớm, không nhường nhịn chút nào. Ta xem tiểu tử ngươi nhân phẩm cũng không đến nỗi kém cỏi, chém chết ngươi thì thật là đáng thương. Lão nhân lùn giận dữ quát, sư đệ, ngươi bớt nói đi một câu có được không? Lão nhân cao đáp, bớt một câu cũng được, chẳng qua tiểu đệ cho y biết trước để y cẩn trọng. Pho lưỡng nghi đao pháp của huynh đệ ta là phản lưỡng nghi, không có thức nào giống như quy tắc thông thường. Lão nhân lùn gầm lên, im ngay, rồi quay sang Trương Vô Kỵ nói, hãy tiếp chiêu. Lập tức vung đao chém tới, Trương Vô Kỵ cầm cái quạt của Tiên Vu Thông đè xuống sóng đao. Lúc ấy lão nhân cao bỗng kêu lên, này này, không được, không được, cứ như thế này thì bọn ta không đánh nữa. Trương Vô Kỵ hỏi, sao thế? Lão nhân cao nói, trong cái quạt này có chất độc, không cẩn thận một chút là phóng độc ra, đâu phải chuyện đùa. Trương Vô Kỵ nói, đúng vậy, cái vật kịch độc này để trên đời chỉ có hại người thôi. chàng lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp cái quạt ném xuống một cái. Nghe phập một tiếng, chiếc quạt cắm xuống đất, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ. Mọi người thấy chàng thi triển thần công thì bất giác suýt xoa khen ngợi. Lão nhân cao đắp đao vào nách, vỗ tay nói, người lấy binh khí ra đi. Trương Vô Kỵ vốn không muốn phô trương trước mặt mọi người, song hôm nay cục diện không phải tầm thường. Nếu không hiển lộ thần công, chứng tỏ tài nghệ hơn hẳn những người đang có mặt tại đây, thì khó lòng làm cho sáu đại môn phái phải chùng bước quay về Trung Nguyên, liền nói, tiên bối thử xem phản bối dùng binh khí nào thì hay nhất. Lão nhân cao giơ tay vỗ lên vai chàng mấy cái cười nói, tiểu tử này cũng thú vị thật, người thích dùng vũ khí gì sao lại đi hỏi ta. Trương Vô Kỵ biết ông ta vỗ vai mình chẳng qua là người già yêu mến trẻ mà thôi, không có ác ý gì, song những người ở ngoài thấy vậy đều giật mình kinh hãi. Hai bên sắp động thủ, một người lại giơ tay vỗ vai đối phương, người kia lại chẳng hề né tránh. Nếu lão nhân cao lại vận lực hay thừa cơ vỗ vào huyệt đạo, chẳng phải là không đấu đã thắng rồi sao? Có ai ngờ được Trương Vô Kỵ có thần công bảo vệ thân người, lão nhân cao dù có bất ngờ ám toán cũng khó mà hại nổi chàng. Lão nhân cao cười nói, thế ta bảo ngươi dùng binh khí gì, ngươi cũng nghe lời sao? Trương Vô Kỵ mỉm cười đáp, có thể lắm. Lão nhân cao cười nói, tiểu tử này võ công đã cao, 18 môn binh khí chắc cũng tinh thông, vậy ngươi tay không đấu với huynh đệ lão phu, thế có được không? Trương Vô Kỵ cười, tay không cũng được. Lão nhân cao lại nhìn quanh, định tìm một thứ vũ khí thật không vừa tay cho chàng sử dụng, bất ngờ thấy ở bên góc sân có mấy hòn đá lớn, liền nói, để ta cho ngươi được lợi thế, dùng một thứ vũ khí thật nặng nề. Nói xong, chỉ tay vào mấy hòn đá, cười lên ha hả, mấy tảng đá này phải nặng tới vài 300 cân, người nội lực thấp kém để lay một viên cũng không dịch chuyển, huống chi người ta dùng làm ghế ngồi đã lâu, bốn phía nhẵn lì, chẳng còn chỗ nào có thể cầm nắm cho được, làm sao có thể dùng làm binh khí. Lão nhân cao vốn muốn làm khó để đùa Trương Vô Kỵ mà thôi, nếu như đối phương thấy khó bỏ cuộc không làm nổi, cuộc đấu coi như không thành. Nào ngờ Trương Vô Kỵ mỉm cười đáp, món binh khí nào cũng có thể dùng được, lão tiền bối muốn thử công phu của vãn bối ư? Nói rồi chàng lại bước gần đống đá, tay trái giơ ra móc một tảng lên nói, mời hai vị. Lời chưa dứt, cả người lẫn đá cùng bay vọt tới trước mặt hai lão nhân. Mọi người trông thấy ai nấy đều há hốc mồm, ngạc nhiên đến nỗi quên cả reo hò. Lão nhân cao tay vặt lại một nắm rau kêu lên, thế này thì lạ thật. Lão nhân lùn biết hôm nay chạm trán phải một địch thủ chưa từng gặp trên đời, lập tức ngưng tụ chân khí, chăm chú nhìn đối phương nói, xin vô phép. Một luồng sáng lóe lên, thân hình đã theo đao đâm xuống vào phía sườn phải của Trương Vô Kỵ. Lão nhân cao vội hỏi, sư huynh đánh thật hay sao? Lão nhân lùn đáp, chẳng lẽ lại không? Cương đao xoay nửa vòng bỗng nhiên đổi hướng, chém xéo xuống đầu vai Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ né qua một bên, lại thấy một luồng ánh sáng lấp loáng, chính là lão nhân cao vung đao chém tới. Trương Vô Kỵ kêu lên, hay lắm. Chàng xoay tảng đá đưa ra đỡ, chàng nghe choang một tiếng, nhát đao đó đã chém trúng tảng đá, hoa lửa tung tóe, đá vụn bay rào rào. Trương Vô Kỵ giơ tảng đá thuận thế đẩy tới. Lão nhân cao kêu lên, ủi chà, đây là thuận thủy thôi chu, ngươi dùng tảng đá mà cũng có chiêu số ấy à. Lão nhân lùng quát, sư đệ, hỗn độn nhất phá. Ông ta vung đao từ sau lưng vạch tới một hình vòng cung chém vào Trương Vô Kỵ. Lão nhân cao tiếp lời, thái ất sinh mang, lưỡng nghi hợp đức. Lão nhân lùng nói, nhật nguyệt hối minh. Hai người miệng độc tay vung, chiêu thức đánh ra liên miên bất tận. Trương Vô Kỵ thi triển cửu dương thần công, nhẹ nhàng xoay chuyển tảng đá qua lại chống đỡ. Hai lão nhân cao lùn sử dụng phản lưỡng nghi đao pháp, thế đao nào cũng độc hiểm, chiêu số trầm ổn và mạnh mẽ. Song tảng đá trong tay Trương Vô Kỵ quá lớn, chỉ cần xoay qua xoay lại một chút là chặn được chiêu số của hai người. Lão nhân cao kêu lên, binh khí ngươi dùng chiếm nhiều lợi thế quá, đánh thế này chẳng công bằng chút nào. Trương Vô Kỵ cười đáp, thế thì không dùng binh khí cục mịch này nữa xem sao. Bỗng dưng chàng tung tảng đá lên cao, hai lão nhân bất giác ngước nhìn lên theo, nào ngờ chỉ vừa sơ ý đã bị đối phương nắm ngay lấy huyệt đạo sau gáy, không cử động được nữa. Trương Vô Kỵ búng người ra sau, tảng đá từ trên cao rơi xuống đầu hai lão nhân. Mọi người thấy đều kinh hoàng la lên. Trương Vô Kỵ lại lao vút tới, tay trái tung một chưởng đẩy văng tảng đá ra ngoài một trượng, nghe bịch một tiếng rơi xuống lõm đất hơi đến hơn thước. Chàng giơ tay vỗ nhẹ hai vai lão nhân mấy cái cười nói, xin lượng thứ, vãn bối chỉ đùa với hai vị đó mà thôi. cái vỗ của chàng giải luôn huyệt đạo bị điểm cho hai ông già. Lão nhân lùn mặt mày xám ngắt thở dài, thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Lão nhân cao lắc đầu, lần này không tính. Trương Vô Kỵ hỏi, sao lại không tính? Lão nhân cao nói, chẳng qua ngươi cậy khỏe, mang nổi tảng đá lớn, chứ có phải dùng chiêu số để thắng huynh đệ lão phu đâu nào. Trương Vô Kỵ hỏi, thế thì đấu lại lần nữa hay sao? Lão nhân cao nói, đấu nữa cũng được, nhưng phải tìm cách khác để ngươi khỏi chiếm lợi thế, bọn ta thua mới tâm phục khẩu phục, ngươi nghĩ có phải không? Trương Vô Kỵ gật đầu, phải lắm. Tiểu Chiêu từ đầu đến giờ chăm chú quan sát trận đấu, lúc này đưa tay lên mũi, cất giọng trêu ghẹo lão nhân cao. Xấu hổ quá, ỷ có râu dài nên lợi thế, vậy mà vẫn bị đánh tả tơi. Tay Tiểu Chiêu chuyển động, dây xích nơi cổ tay kêu len keng, lại càng gây chú ý. Lão nhân cao cười ha ha. Người ta có câu, có học mới nên khôn. Này tiểu nha đầu, muối bọn ta ăn còn nhiều hơn gạo ngươi đã ăn. Cầu mà ta đi còn dài hơn đường ngươi đã từng đi. Ngươi nói năng bậy bạ gì thế? Lão ta quay lại nói với Trương Vô Kỵ. Nếu như ngươi không phục, thì cũng chẳng cần đấu nữa. Có điều trận đấu vừa rồi, ngươi không thua mà bọn ta cũng không thắng. Hai bên coi như hòa, để 30 năm sau, hai bên lại đấu một trận nữa cũng chưa muộn. Lão nhân lùn nghe lão nhân cao nói càng lúc càng thấy chướng. Hai sư huynh đệ dù gì cũng là trưởng bối trong phái Hoa Sơn, đâu có thể như vậy được, liền quát lên. Họ tăng kia, bọn ta nhận thua, ngươi muốn xử trí thế nào, bọn ta cũng nghe theo cả. Trương Vô Kỵ nói, xin hai vị cứ tự nhiên, tại hạ chỉ muốn hóa giải những chuyện hiểu lầm trước đây giữa Hoa Sơn và Minh Giáo thôi, thực không có ý gì khác. Lão nhân cao lớn tiếng nói, cái đó không được, chưa bàn xong cách đấu mới, ngươi đã toàn tháo lui là sao? Thế chẳng phải lâm trận rụt cổ, mới nghe hơi đã chạy ư? Lão nhân lùn nhíu mày chẳng nói gì, biết vị sư đệ này ăn nói rồ rồ dại dại, nhưng có điều mặt trơ tráng bóng nên vẫn thường khiến đối phương phải bí lối nhức đầu. Chuyển bại thành thắng, hôm nay ông ta trước mặt quần hùng lại giở trò đó ra, tuy không được quang minh lỗi lạc gì cho lắm, nhưng nếu may mà thắng được Trương Vô Kỵ, ít ra cũng lấy công chuộc tội. Trương Vô Kỵ hỏi, thế theo ý tiền bối thì phải làm sao? Lão nhân cao đáp, phái Hoa Sơn ta có phản lưỡng nghi đao pháp là tuyệt nghệ thần công, ngươi đã nếm qua rồi. Ta nghĩ ngươi chưa biết rằng phái Côn Luân có một phò chính lưỡng nghi kiếm pháp, biến hóa ảo diệu. So ra cũng ngang ngửa với đao pháp phái Hoa Sơn, mỗi thứ đều có điểm hay riêng. Thế nhưng đao kiếm hợp bích, lưỡng nghi hóa tứ tượng sinh bát quái, âm dương đắp đổi lẫn nhau, nước lửa hỗ trợ. Ôi! Nói tới đây, lão ta liên tục lắc đầu, thủng thẳng thở dài. Uy lực thật ghê gớm, uy lực ghê gớm lắm, ngươi không dám đấu đâu. Trương Vô Kỵ quay lại, nói với phái Côn Luân. Chẳng hay vị cao nhân nào trong phái Côn Luân có thể ra chỉ giáo. Lão nhân cao cướp lời. Phái Côn Luân, trừ vợ chồng Thiết Cầm tiên sinh ra, người khác không đủ tài nghệ để phối hợp với huynh đệ lão phu. Song chẳng rõ Hà tiên sinh có đủ can đảm động thủ hay không. Mọi người ai nấy đều cười thầm. Ai nói lão nhân này ngớ ngẩn, lão đang dùng kế khích tướng khiến hai đại cao thủ phái Câu Luân phải ra giúp đỡ. Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn đưa mắt nhìn nhau, không biết hai lão nhân này tuyệt kỹ tới đâu. Song họ là sư thúc của trưởng môn Tiên Vu Thông, vai vế rất cao, chắc là bình thường ít khi xuất hiện trên giang hồ. Còn mình ẩn cư nơi Tây Vực, thành ra không biết đến. Cả hai cùng nghĩ, hai lão già này đánh không lại thiếu niên họ Tăng kia, nên khích mình cùng xông vào. Nếu có bại, hai lão cũng đỡ mất mặt. Nghe hai lão nhân cao nói tiếp, phu phụ họ Hà phái Côn Luân không dám động thủ với y, cũng khó trách được. Chính lưỡng nghi kiếm pháp của họ tuy không phải là kém, nhưng có điều không được linh hoạt lắm. Nếu so với phản lưỡng nghi đao pháp phái Hoa Sơn, thì về phần thanh thoát, có kém hơn chút đỉnh. Ban Thục Nhàn giận dữ, nhảy ngay ra giữa sân, chỉ mặt lão nhân cao nói, thỉnh giáo tôn tánh đại danh của các hạ. Lão nhân cao đáp, lão phu họ Hà, xin chào Hà phu nhân. Câu nói này xem ra chiếm được lợi thế, khiến nhiều người trong sân cười ồ lên. Ban Thục Nhàn có biệt danh là Thái Thượng Trưởng Môn của phái Côn Luân, ngay cả trưởng môn Hà Thái Sung cũng phải nể mụ mấy phần. Mấy chục năm nay ở núi Côn Luân, mụ quen thói hóng hách, chu vi mấy trăm dặm quanh đó, coi mụ chẳng khác nào nữ hoàng, lẽ nào mụ lại để cho người ta chế nhạo. Chỉ nghe soạt một tiếng, Ban Thục Nhàn đã rút kiếm đâm luôn vào vai trái của lão nhân cao. Thủ pháp rút kiếm đâm vô cùng nhanh nhẹn. Khoảnh khắc trước đó còn tay không, mày liễu khẽ nhướng lên, chớp mắt sau đó trường kiếm đã ở trong tay, mũi kiếm đã cách vai lão nhân cao không đầy nửa thước. Lão nhân cao hốt hoảng thu đao về gạt. Nghe keng một tiếng, đao kiếm chạm nhau, Ban Thục Nhàn sử chiêu kim châm độ kiếp, còn lão nhân cao sử dụng chiêu vạn kiếp bất phục, một chính một phản đều là tối cao của lưỡng nghi thuật số. Lão nhân cao đấu với Trương Vô Kỵ quyền cước vụng về, tưởng như võ nghệ cũng chỉ ở hạng trung. Bây giờ mới thấy công phu đao pháp của lão quả thật không phải là tầm thường. Hai người đao kiếm tiếp chiêu, mỗi người đều lùi lại một bước, không khỏi ngạc nhiên nhưng trong bụng thầm kính phục. Đối phương đánh ra một chiêu tinh diệu. Hai người hai phái võ công khác hẳn, trong đời chưa từng gặp bao giờ, nhưng chỉ qua một chiêu đã thấy được võ công của mình với bên kia rất hợp nhau. Nếu phối hợp sẽ không có một chút sơ hở nào, nên vui sướng chẳng khác nào kẻ suốt đời sống cô đơn, nay bỗng gặp người tri kỷ. Ban Thục Nhàn lập tức suy tính ngay, phản lưỡng nghi đao pháp của phái Hoa Sơn quả nhiên ghê gớm, nếu cùng bọn họ liên thủ công địch thì có thể phát huy cực độ chiêu số của cả hai phái. Rồi lại nghĩ, hai gã này của phái Hoa Sơn không phải là địch thủ của tiểu tử kia, phái Côn Luân mình nếu có đánh với y cũng không thể thắng được. Nếu bọn mình ra đấu thì là tứ đại cao thủ hai phái Côn Luân, Hoa Sơn hợp chiến một thanh niên vô danh không khỏi quá mất thân phận. Nhưng có gì thì đây là chủ ý của phái Hoa Sơn, bà ta bèn quay lại gọi Hà Thái Sung. Này, huynh ra đây. Hà Thái Sung tuy không dám cãi lệnh vợ, nhưng trước mắt bao nhiêu người không thể để mất cung cách của một chữ môn, hừ một tiếng từ từ đứng lên. Bốn tên tiểu đồng đi trước, một đứa bưng trường kiếm, một đứa bưng thiết cầm, còn hai đứa kia cầm phất trần. Năm người đi ra giữa sân. Đứa bưng kiếm nâng lên quá đỉnh đầu, khom lưng dâng lên. Hà Thái Sung tiếp lấy thanh kiếm, bốn tên tiểu đồng cúi mình lui về. Ban Thục Nhàn nói, phản lưỡng nghi đao pháp của phái Hoa Sơn chiêu số cũng không tệ lắm. Lão nhân cao nhếch mép nói, cảm ơn đã tán thưởng. Ban Thục Nhàn lườm lão rồi nói, bốn người chúng ta thử vài chiêu với tiểu tử này để thử cho biết võ công hai phái Côn Luân Hoa Sơn. Mụ nói xong quay đầu nhìn lại, bỗng dưng a lên một tiếng, trừng trừng nhìn Trương Vô Kỵ nói, ngươi. Bà ta cùng Trương Vô Kỵ chia tay mới 5 năm, tuy trong thời gian đó, chàng từ một đứa bé đã trở thành thanh niên, thân thể cao lớn hơn nhiều, nhưng vẫn còn nhận ra. Trương Vô Kỵ nói, những chuyện cũ của chúng ta, bà có cần phải nói ra không? Tôi là Tăng A Ngưu. Ban Thục Nhàn lập tức hiểu ngay dụng ý của chàng, không muốn nói thật tên tuổi mình. Nếu như mình nói toạc chân tướng đối phương, bao nhiêu chuyện lấy oán báo đức sẽ bị chàng nói ra cho mọi người biết. Mụ liền giơ thanh kiếm lên nói, Tăng thiếu hiệp võ công đại tiến, thật đáng mừng, xin được xuất thủ chỉ giáo. Lời nói rõ ràng, ám chỉ mình sẽ tỉ thí võ nghệ chứ không đề cập chuyện cũ. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, đã từ lâu tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp thông thần của Hiền Phu Phụ, cũng mong hạ thủ lưu tình. Hà Thái Sung nói, Tăng thiếu hiệp dùng binh khí gì thế? Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy y, lại nhớ đến đôi kim ngân huyết xà. Khi chàng bị rơi vào tuyệt cốc, đôi rắn này không có độc vật gì để ăn, nên dần dần chết đói. Chàng lại nghĩ đến việc y lên núi Võ Đang bức tử cha mẹ mình, ép mình và Dương Bất Hối uống rượu độc, đánh mình đến sưng mắt, sưng mũi, rồi cầm mình ném vào đá. Nếu không gặp được Dương Tiêu đứng ngay bên cạnh cứu cho, lúc này xác mình chắc cũng đã mục nát, nói gì chuyện khác. Mình có lòng cứu mạng cho ái thiếp của y, vậy mà y lấy oán báo ân còn tính chuyện giết mình. Chàng nghĩ đến đó, khí giận bốc lên nghĩ thầm, Hà Thái Sung ơi, năm xưa người đánh ta chết lên chết xuống, hôm nay tuy ta không thể giết ngươi, nhưng ít ra cũng phải đánh ngươi một trận để cho hả cơn tức. Hà Thái Sung phu phụ và hai lão nhân của phái Hoa Sơn liền đứng ra bốn góc, hai thanh đao, hai thanh kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh hàn quang. Đột nhiên, hai cánh tay Trương Vô Kỵ rung lên một cái, thân hình nhảy vọt lên. Lên trên không trung nhẹ nhàng, chuyển hướng lượn qua một cây mai ở phía tây, bẻ ngay một cành rồi lại nhẹ nhàng quay về chỗ cũ. Chàng cầm cành cây thong thả đi vào giữa bốn người, giơ lên, nói, Tại hạ dùng cành mai này làm binh khí, lãnh giáo cao chiêu của hai phái Côn Luân và Hoa Sơn. Cành mai đó lấm tấm mấy đó hoa, quá nữa còn là nụ chưa nở. Mọi người nghe chàng nói thế đều kinh ngạc. Cành mai này đụng phải là gãy ngay, làm sao có thể giao đấu được với bảo kiếm bảo đao của đối phương. Ban Thục Nhàn cười nhạt nói, tốt lắm, ngươi dám khinh thường công phu hai phái Côn Luân Hoa Sơn hử? Trương Vô Kỵ nói, tại hạ từng nghe tiên phụ nói rằng, đương niên Hà Túc Đạo tiền bối của phái Côn Luân cầm kiếm kỳ Tam Nguyệt Tuyệt, người đời gọi là Côn Luân Tam Thánh, chỉ tiếc rằng tại hạ sinh sau đẻ muộn, không được có duyên gặp gỡ thỉnh giáo tiền bối, đáng tiếc thay. Câu nói đó, mọi người nghe đều hiểu rằng chàng tán dương tiền bối của phái Côn Luân, nhưng người đương thời của môn phái này chàng không coi vào đâu cả. Bỗng nghe từ phái Côn Luân tiếng một người oang oang như chuông rè, tiểu tặc, ngươi tài cán được bao nhiêu mà dám vô lễ với sư phụ sư thúc ta. Tiếng quát chưa dứt, một đạo nhân mặt đầy râu ria từ trong phái Côn Luân nhảy vọt ra, giơ kiếm đâm thẳng vào lưng Trương Vô Kỵ. Đạo nhân đó thân pháp cực nhanh, nhát kiếm đó dường như cảnh báo từ trước, nhưng kiếm chiêu quá nhanh lẹ, nên cũng chẳng khác gì đánh trộm. Trương Vô Kỵ không quay mình lại, đợi khi mũi kiếm chạm vào y phục, cước trái mới đá ngược về sau, đè luôn lưỡi kiếm, thuận thế đạp luôn xuống dưới đất. Đạo nhân đó cố sức kéo về nhưng không thấy lay chuyển gì cả. Trương Vô Kỵ từ từ quay lại, nhìn lại đạo nhân kia thì ra là Tây Hoa Tử, người chàng đã gặp khi còn đang ở trên thuyền lúc mới về tới Trung Nguyên. Người này tính tình nóng nảy, đã có lần vô lễ với mẹ chàng là Ân Tố Tố. Trương Vô Kỵ trong lòng chua xót hỏi lại, phải ông là Tây Hoa Tử đạo trưởng không? Tây Hoa Tử mặt đỏ gay không trả lời, vẫn hết sức giật kiếm về. Chân trái Trương Vô Kỵ đột nhiên lỏng ra, gót chân điểm vào thanh kiếm một cái. Tây Hoa Tử đâu ngờ chàng nhấc chân ra cố sức kéo, bị mất đà ngã ngửa về sau. Cứ như võ công tập luyện của y, việc xảy ra tuy bất ngờ nhưng cũng có thể gượng đứng ngay được. Nào ngờ vừa xử thiên cân trụy thì từ thanh kiếm truyền vào một luồng lực đạo hồn hậu, đẩy y một cái lập tức ngồi phịch xuống ngay, không có một chút kháng lực nào. Tiếp theo là keng keng mấy tiếng, trường kiếm trong tay gãy ra từng tấc một, y chỉ còn cầm cán kiếm mà thôi. Tây Hoa Tử sợ xanh mặt, y là đệ tử chân truyền của Ban Thục Nhàn, thành thử gọi Ban Thục Nhàn là sư phụ, còn gọi Hà Thái Xung là trưởng môn sư thúc. Nhìn thấy sư phụ mặt hầm hầm, biết rằng kỳ này mình làm sư môn mất hết thể diện, thể nào cũng bị phạt nặng, trong lòng kinh hoàng, nhảy nhổm lên quát lớn, tiểu tặc. Trương Vô Kỵ vốn đã định cho y về, nhưng nghe y chửi tiểu tặc làm nhục cả đến song thân mình. Cành hoa trong tay phất tới, vận kình điểm ngay ba huyệt đạo trên ngực y, quay sang nói với hai lão nhân và vợ chồng Hà Thái Xung, hãy xuất chiêu đi. Ban Thục Nhàn hạ giọng quát Tây Hoa Tử, cút đi, ngươi làm ta mất mặt thế chưa đủ sao? Tây Hoa Tử đáp, vâng. Thế nhưng y vẫn đứng yên không di chuyển. Ban Thục Nhàn giận dữ nói, ta bảo ngươi tránh ra có nghe không hả? Tây Hoa Tử đáp, vâng vâng, thưa sư phụ, vâng ạ. Miệng rất cung kính nhưng vẫn bất động. Ban Thục Nhàn giận dữ tột cùng, không hiểu tại sao trên này bỗng dưng không chịu nghe lời mình. Thì ra thủ pháp bất huyệt của Trương Vô Kỵ nhanh quá, nhãn quan Ban Thục Nhàn tuy sắc bén nhưng đâu có ngờ chàng có thể mượn một vật mềm mại để truyền kình lực, nhẹ nhàng phất một cành mai cũng chẳng khác gì dùng phán quan bút điểm huyệt đạo. Liền giơ tay đẩy mạnh vào đầu vai Tây Hoa Tử, hét lên, còn đứng đây làm bẩn mắt ta ư? Tây Hoa Tử đáp, vâng thưa sư phụ, vâng. Thân người y văng sang bên cạnh mấy thước, tay chân tư thế không khác mảy may, chẳng khác gì một tượng đá bị người ta đẩy đi. Ban Thục Nhàn và Hà Thái Xung bấy giờ mới biết y đã bị Trương Vô Kỵ điểm huyệt từ bao giờ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hà Thái Xung xoa xoa mấy cái vào hông Tây Hoa Tử định giải huyệt cho y, nào ngờ kinh lực vào quá sâu, Tây Hoa Tử vẫn không động đậy gì được. Trương Vô Kỵ chỉ vào Dương Bất Hối đang tựa vào Dương Tiêu nói, cô bé kia 5 năm trước bị các hạ điểm huyệt ép uống độc tửu, tại hạ không cách nào giải huyệt được. Hôm nay lệnh đồ cũng thế thôi, phép điểm huyệt của quý phái và tệ phái không giống nhau, chuyện đó cũng không lấy gì làm lạ. Mọi người nghe chàng nói thế, ai nấy liền nhìn về phía Dương Bất Hối, thấy nàng chỉ là một cô gái tuổi còn thơ, 5 năm trước ắt còn bé hơn nhiều. Vợ chồng Hà Thái Xung ở địa vị trưởng môn một phái, Vậy mà lại hiếp đáp một đứa trẻ con thật mất hết thân phận. Ban Thục Nhàn nhìn mọi người, nhìn mình bằng cặp mắt khác lạ, bụng nghĩ nói thêm chuyện cũ chẳng hay ho gì, bèn vung kiếm đâm vào mi tâm Trương Vô Kỵ. Ngay lúc đó, trường kiếm của Hà Thái Sung đâm vào sau lưng, hai lão nhân phái Hoa Sơn cũng xông ra tấn công. Trương Vô Kỵ thân hình chuyển động đi theo đường hở giữa các thanh đao kiếm mà lách ra, cành mai gạt vào trường kiếm của Hà Thái Sung. Hà Thái Sung vội vàng đâm xéo vào cạnh sườn. Trương Vô Kỵ giơ ngón tay trái búng vào thanh đao của lão nhân lùn, cành mai lại quét vào thanh kiếm của Hà Thái Sung. Kiếm của Hà Thái Sung hơi chuyển qua, lưỡi kiếm nhắm ngay cành mai chém tới, bụng nghĩ dù ngươi võ công cao cường, gỗ không thể nào chống đỡ nổi một nhát kiếm chém. Nào ngờ, cành mai của Trương Vô Kỵ xoay lại, gạt ngang vào lưỡi kiếm của Hà Thái Sung, một luồng kình lực nhu hòa đẩy tới, trường kiếm của Hà Thái Sung bị giạt ra ngoài, nghe keng một tiếng, gạt luôn thanh đao lão nhân cao vừa chém tới, lão nhân cao kêu lên, à ha, Hà Thái Sung, ngươi lại giúp cho địch à. Hà Thái Sung mặt hơi đỏ lên, không dám nhận là kiếm mình bị kình lực của địch đẩy ra, chỉ nói, chớ nói tầm bậy. Y hậm hực đâm một kiếm thẳng vào Trương Vô Kỵ, trong khi Hà Thái Sung ra chiêu công địch, Ban Thục Nhàn chờ khi Trương Vô Kỵ lùi lại thì tấn công ở đằng sau, còn hai lão nhân phái Hoa Sơn thì thi triển phản lưỡng nghi đao pháp, lưỡng nghi kiếm pháp và lưỡng nghi đao pháp, tuy hai bên chính phản khác nhau nhưng cũng đều biến hóa ở bát quái mà ra, rồi lại quay về bát quái. Có thể nói hai đường khác nhau nhưng cùng quy về một hướng, qua lại vài chiêu, bốn người càng lúc càng nhuần nhuyễn, lưỡng đao song kiếm phối hợp với nhau thật chặt chẽ. Trương Vô Kỵ đã tính rằng bốn người liên thủ ắt sẽ rất khó khăn, quả nhiên chính phản hai pho võ công hợp lại thành một, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, không có một chút sơ hở nào. Chàng mấy lần lâm nguy, nhưng vì chỉ cầm một cành mai nên không thể vận kình đánh gãy đâu kiếm đối phương như trong tay cầm một món binh khí. Vừa lúc đó, cương đao trong tay lão nhân lùng vòng tới, Trương Vô Kỵ nghiêng người né qua, kiếm của Ban Thục Nhàn đâm vèo tới cùng với tiếng quát, trúng. Kiếm đâm luôn vào đùi, rách toạc một đường trên quần Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giơ tay điểm vào thì kiếm của Hà Thái Sung đã đâm tới, song hai đao lão nhân lại chia ra tấn công thượng hạ bàn. Trương Vô Kỵ nhất thời không chống cự nổi, nghĩ ra một mẹo, liền lách ra đằng sau tay Hoa Tử. Ban Thục Nhàn liền đuổi theo, đâm một nhát kiếm. Chiêu số độc địa, kinh lực mãnh liệt, nhất quyết đưa Trương Vô Kỵ vào tử địa, chẳng còn là tỷ võ thử tài chi nữa. Trương Vô Kỵ ở phía sau lưng tay Hoa Tử thu bình lại, kiếm của Ban Thục Nhàn đâm thẳng vào học trò mình, vội vàng lách qua, tay Hoa Tử kêu lên, ối chà một tiếng. Đến khi Hà Thái Sung từ bên trái công tới, Trương Vô Kỵ cũng tránh qua một bên tay Hoa Tử. Chàng nhất thời chưa tìm ra chỗ sơ hở của hai pho võ công chính phản lưỡng nghi, không sao nghĩ ra cách hóa giải. Chỉ còn cách né đông, tránh tay chung quanh tay Hoa Tử, tạm dùng y làm cái lá chắn đao kiếm, trong bụng nghĩ thầm, Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, ngươi coi anh hùng thiên hạ chẳng vào đâu, kêu giả thất bại, tức là kẻ kiêu ngạo ác thua, bốn chữ đó từ nay về sau phải nhớ kỹ trong lòng đó nha. Vẫn biết rằng trên đời này không võ công nào lợi hại bằng Càn Khôn Đại Na Di, cũng chẳng nội kình nào hồn hậu bằng Cửu Dương Thần Công, nhưng cũng phải nhớ ngoài trời này còn có trời khác, trên đời có người này thì còn có người khác. Chỉ thấy chung quanh tiếng cười rộ lên, tay Hoa Tử đứng sững như tượng đá giữa sân, Trương Vô Kỵ ở bên cạnh chui qua lách lại. Mỗi khi đao kiếm của bốn người kia đâm chém chỉ cách y chừng một tấc, tay Hoa Tử lại kêu lên, ôi, ái, chao ôi, nhưng không sao cử động được, khiến cho cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa hoạt kê. Ban Thục Nhàn nổ khí xông lên, mấy lần tưởng đã giết được Trương Vô Kỵ, nhưng vì có tay Hoa Tử chắn giữa đường, vướng chân vướng tay, hận không thể một kiếm chém đứt y làm đôi, chỉ vì tình sư đồ không nỡ ra tay. Lão nhân cao của phái Hoa Sơn kêu lên, Hà phu nhân, mụ không ra tay, để ta ra tay vậy. Ban Thục Nhàn hậm hực đáp, ta có ngăn cản gì ngươi đâu. Lão nhân cao vung đao chém ngang, nhắm ngay ngang lưng tay Hoa Tử. Trương Vô Kỵ thấy không ổn, nếu như đao đó chém thực, không những mình mấy cái mộc che binh khí, tay Hoa Tử chết đi cũng lại thêm phiền, lập tức tay áo bên trái phất ra một luồng kình phong, đẩy giạt đao của lão nhân cao ra ngoài. Lão nhân lùn không nói tiếng nào, đơn đao nhắm ngay cổ Trương Vô Kỵ chém xéo tới. Trương Vô Kỵ né qua bên phải, nhưng đao của lão nhân lùn không đổi hướng, vẫn tiếp tục chém thẳng vào vai Tây Hoa Tử, làm như thu về không kịp, không thể nào không trúng y, miệng nói: "Tây Hoa đạo huynh coi chừng." Ông ta biết nếu giết chết Tây Hoa Tử sẽ gây oán chuốc cừu với phái Côn Luân, nhưng làm như không còn cách nào khác, không phải tự mình, về sau còn có gì thì đổ qua đổ lại. Trương Vô Kỵ quay lại đánh một chưởng, đánh thẳng vào ngực lão nhân lùn. Lão nhân lùn vừa thấy khó thở, tả chưởng giơ ra, đơn đao trong tay vẫn chém vào Tây Hoa Tử. Hai chưởng đụng nhau, lão nhân lùn lùi về sau một bước, lão đảo chực ngã. Tây Hoa Tử thấy Trương Vô Kỵ hai lần ra tay bảo vệ cho mình, lòng ngầm cảm kích, nghĩ thầm: "Hôm nay nếu ta không chết, quyết không bỏ qua cho hai lão tặc của phái Hoa Sơn này." Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn thấy Trương Vô Kỵ che chở cho Tây Hoa Tử, cả hai cùng thầm nghĩ: "Tiểu tử này lại phải lo thêm một người nữa, càng thêm bó chân bó tay." Hai người đã không cảm ơn cái cứu học trò mình, kiếm chiêu càng thêm độc địa hung bạo. Hai lão nhân cùng múa đao nhanh hơn, biết rằng giết được Trương Vô Kỵ không phải dễ, nhưng nếu tấn công Tây Hoa Tử để chàng phải cứu, thì có thể theo những sơ hở trong thân pháp biến khách thành chủ. Thành thử hai thanh đao mỗi lúc tấn công Tây Hoa Tử một nhiều. Các cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi thấy tình cảnh đó đều ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng thấy hơi hổ thẹn, nghĩ rằng bốn người dù có giết được Trương Vô Kỵ thì mình cũng không khỏi có nhiều bất an. Trương Vô Kỵ càng đấu càng thấy bất lợi, nghĩ thầm: "Ta đánh không lại bọn họ, có chết cũng đành, nhưng việc gì phải kéo theo cái gã đạo nhân này?" Chàng liền đánh một chưởng đẩy lui lão nhân cao, cành mai trên tay phải hơi rung động, giải khai huyệt đạo cho Tây Hoa Tử. Ngay lúc đó, lão nhân lùn lại chém một đao vào hạ bàn Tây Hoa Tử. Trương Vô Kỵ phi cước đá ngay vào cổ tay ông ta. Lão nhân lùn vội vụt tay về, không ngờ Tây Hoa Tử huyệt đạo đã giải rồi. Đột nhiên nghe bình một tiếng, đóng một cái, đích đáng ngay sống mũi lão nhân lùn, lập tức máu tuôn ra ồng ọc. Võ công lão nhân lùn so với Tây Hoa Tử cao hơn nhiều, nhưng đâu ngờ y đang đứng trơ trơ bỗng dưng có thể hoạt động, sự việc quá bất ngờ nên né không kịp. Mọi người thấy thế ai cũng đều cười hô hố. Ban Thục Nhàn cố nhịn cười nói: "Tây Hoa, mau lùi xuống." Tây Hoa Tử nói: "Vâng, nhưng tên giặc cao kia còn thiếu đệ tử một quyền." Y giơ tay toàn đánh lão nhân cao, lão nhân lùn đã đấm ra một quả, chém như một đao, nghe bịch một cái, cùi chỏ trái đã huýt vào ngực y. Ba chiêu liên hoàn này là một tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn. Tây Hoa Tử thân hình loạn choạng, thấy nặng trong cổ họng, ọe ra một ngụm máu tươi. Hà Thái Sung giơ tay đỡ vào hông y, chưởng lực đẩy ra, tống thân thể mập mạp của y ra ngoài mấy trượng, quay lại nói với lão nhân lùn: "Chiêu hoa nhạc tam thần phong đẹp đó." Trường kiếm trong tay lại đâm tới Trương Vô Kỵ. Y một tay đẩy đứa học trò, miệng ra lời mỉa mai, kiếm vẫn công địch, phân biệt đối phó ba người nhưng vẫn tiêu sái như thường. Hai lão nhân không trả lời, chăm chú tấn công Trương Vô Kỵ. Tuy lúc này trong bốn người, mỗi người đều có đố kỵ riêng, nhưng Tây Hoa Tử đi khỏi rồi, không còn chướng ngại nữa, đao kiếm phối hợp chẳng khác nào thiên y vô phùng, tức là áo trời không có vết khâu. Người này công thì người kia giúp, kẻ nọ thoái thì kẻ kia tiến lên, bốn người hợp thành một đại cao thủ tám chân, tám tay, chiêu số qua lại biến hóa, liên miên không cùng. Thuật lưỡng nghi, chính phản đao kiếm của hai phái Côn Luân Hoa Sơn là từ Hà Đồ, Lạc Thư của cổ nhân mà thành, suy diễn theo phương vị bát quái của Phục Hy Văn Vương, nếu như thâm cứu đến nơi đến chốn, tinh vi ảo diệu, chỉ có hơn chứ không kém Càn Khôn Đại Na Di của Tây Phật. Tuy nhiên, dịch lý sâu xa, hai vợ chồng Hà Thái Sung và hai lão nhân Hoa Sơn chỉ mới hiểu được độ hai ba thành, nếu không thì hợp lực đã giết được đối phương rồi. Hai bên sở dĩ giằng dai đến bây giờ, chính vì Trương Vô Kỵ thân mạng nội lực hồn hậu tuyệt thế, nếu không chắc khó mà thoát được khốn cảnh. Trận đấu kịch này, ai nấy coi mà tim đập bình bình, tinh thần rúng động, chỉ thấy trường kiếm của vợ chồng họ Hà kêu lên vù vù, kiếm khí tung hoành. Hai lão nhân lùn và cao, múa đao cũng ra gió, đao quang lấp lánh, bốn người mỗi lúc một ép sát thêm. Trương Vô Kỵ biết rằng, nếu muốn ra khỏi vòng vây thì không có gì khó khăn, chỉ cần thi triển khinh công là bốn người kia không thể nào đuổi kịp. Thế nhưng, mình chạy thì đã đành, còn chuyện giảng hòa giữa các phe phái với Minh giáo thì không còn có thể đề cập được nữa. Trước mắt chỉ còn cách thủ hộ nghiêm mật, chờ cho đối phương mỏi mệt, ta sẽ tìm cách tấn công. Thế nhưng cả bốn người đều nội công tinh thâm, song đao song kiếm đang thành một màn ánh sáng, bốn phương tám hướng bao vây chặt chẽ, không biết bao giờ mới tỏ ra mệt mỏi. Trương Vô Kỵ không còn cách nào hơn, chỉ đành cố gắng chống đỡ mà thôi. Bọn Hà Thái Xung tuy chiếm thế thượng phong, nhưng cả bốn người đều không lấy gì là thú vị. Bằng vào thân phận của họ, không nói chi bốn người liên thủ, dẫu có một đánh một, để một thanh niên hậu bối cầm cự được hơn 300 hiệp mà chưa thắng được, cũng đã là bẻ bàn lắm rồi. Cũng may là Trương Vô Kỵ trước đã từng đánh bại Không Trí Thần Tăng, không ai dám coi thường chàng, nếu không chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào nữa. Bốn người thấy Trương Vô Kỵ phản kích càng lúc càng thưa, nhưng vẫn không sao đã thương chàng được. Cả bốn người đều dày kinh nghiệm lâm địch, từng trải qua hàng trăm trận đấu, càng lâu càng không dám khinh suất, không người nào tỏ ra bồn chồn nóng nảy, luôn luôn dè dặt, không ai tham công mạo hiểm tấn kích. Các trưởng lão danh túc trong đám người đứng xem, nhân tiện chỉ trỏ trỏ, giáo huấn đệ tử bản phái.